Tiến Tú và anh Nguyệt kính chào quý vị thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay, thứ tư ngày 7 tháng 6 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Hôm nay Quốc hội tiếp tục ngày thứ hai chất vấn và trả lời chất vấn.
Bộ Tài chính đề xuất định danh cá nhân để ngăn chặn tình trạng buôn bán hóa đơn khống.
Công ty Poyuan Việt Nam dự kiến chi trả 525 tỷ đồng trợ cấp thôi việc cho hơn 4.400 người.
Ukraine cảnh báo tác động tiêu cực đối với môi trường do vụ vỡ đập thủy điện Kakhovka. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng nay Quốc hội sẽ tiếp tục ngày chất vấn thứ hai của chương trình chất vấn kỳ họp thứ 5. Quốc hội tiến hành chất vấn nhóm vấn đề thứ 3 thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ. Đầu giờ sáng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và các thành viên chính phủ liên quan tiếp tục trả lời chất vấn đối với nhóm vấn đề dân tộc. Sau đó, Quốc hội sẽ tiến hành chất vấn nhóm vấn đề thứ 3 thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ trả lời chất vấn chính. Buổi chiều, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và các thành viên chính phủ tiếp tục trả lời chất vấn đối với nhóm vấn đề này. Từ 15 giờ đến 17 giờ, Quốc hội tiến hành chất vấn nhóm vấn đề thứ 4 thuộc lĩnh vực giao thông vận tải. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải trả lời chất vấn.
Trước tình trạng mua bán hóa đơn điện tử tràn lan, Bộ Tài chính vừa đề xuất đầu tư nghiên cứu sử dụng công nghệ xác thực định danh cá nhân trước khi cấp phép đăng ký doanh nghiệp. Theo đó, Bộ Tài chính kiến nghị sửa đổi nghị định đăng ký kinh doanh, luật doanh nghiệp có quy định theo hướng người đại diện pháp luật phải được xác thực với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của Bộ Công an. Đồng thời, cá nhân bỏ địa chỉ kinh doanh, nợ thuế sẽ không được thành lập doanh nghiệp mới và bị đưa vào danh sách cảnh báo rủi ro.
Tổng cục thuế cho biết, tính đến hết tháng 5 đã có 55 nhà cung cấp nước ngoài đăng ký, khai thuế và nộp thuế qua cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài. Tính đến ngày 1 tháng 6 đã có 254 sàn thương mại điện tử cung cấp số lượng cá nhân và tổ chức đăng ký bán hàng trên mạng với cơ quan thuế. Cơ quan thuế đã có danh sách của hơn 50.000 cá nhân và hơn 14.600 tổ chức đăng ký bán hàng trên sàn với gần 9,1 triệu lượt giao dịch.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo, mưa dông diện rộng và mưa lớn cục bộ ở khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Theo đó, các dự báo mới nhất cho rằng đến ngày 13 tháng 6, áp thấp trên Biển Đông cũng sẽ mạnh lên thành bão. Các hình thái thời tiết xấu này sẽ gây mưa dông kéo dài trên diện rộng trong những ngày tới. Một số nơi sẽ xuất hiện từ sáng sớm. Vì vậy, cơ quan khí tượng cảnh báo các hoạt động trên biển cần đề phòng thời tiết xấu, biển động.
Tỉnh Cà Mau vừa tiếp tục ghi nhận thêm một vụ sạt lở nữa xảy ra tại xã Tam Giang, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau. Vụ sạt lở này đã khiến 5 hộ dân bị ảnh hưởng nhà cửa, thiệt hại khoảng 500 triệu đồng. Mỗi năm Cà Mau có hàng trăm vụ sạt lở đất bờ sông, bờ biển làm thiệt hại hàng chục tỷ đồng tài sản của người dân. Trong 10 năm qua, tỉnh Cà Mau đã làm mất rừng ven biển với diện tích khoảng 5.250 ha. Sạt lở bờ sông làm hư hỏng gần 26 km lộ giao thông và 237 căn nhà, tổng thiệt hại ước tính khoảng 1.100 tỷ đồng.
Còn tại tỉnh Hậu Giang, chiều 6 tháng 6, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hậu Giang thông tin trong ngày đã xảy ra 4 vụ sạt lở đất trên địa bàn tỉnh, ảnh hưởng giao thông nông thôn. Tính từ đầu năm đến nay, Hậu Giang đã xảy ra 35 điểm sạt lở với chiều dài sạt lở 773 m, diện tích mất đất hơn 4.000 m2, ước thiệt hại gần 2,2 tỷ đồng.
Từ nay đến tháng 6 năm 2024, thành phố Hồ Chí Minh sẽ thí điểm phạt nguội xe quá tải ở trạm kiểm tra tải trọng xe số 3, số 6 và số 7 tại khu vực trạm thu phí An Sương, An Lạc. Theo Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh, lý do triển khai phạt nguội xe quá tải là do công tác bảo đảm an ninh trật tự và kiểm tra xử lý xe vi phạm quá tải đang gặp nhiều khó khăn như việc phối hợp dừng xe, truy đuổi, xử lý các hành vi chống đối, gây rối trật tự khu vực trạm cân.
Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng, Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị này đang hoàn thiện kế hoạch tái cấu trúc mạng lưới xe buýt kết nối các ga metro số 1 Bến Thành, Suối Tiên. Dự kiến dọc xa lộ Hà Nội sẽ mở mới thêm 22 tuyến, trong đó có 3 tuyến liên tỉnh và 19 tuyến nội thành. Ngoài ra, dự án cũng đề xuất làm mới 230 vị trí điểm dừng, cơ sở hạ tầng phục vụ kết nối xe buýt thuộc phạm vi các nhà ga trên cao.
Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã làm việc với đại diện công ty Poyuan Việt Nam về thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động với những công nhân. Theo đó, danh sách thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động tại Poyuan đợt này là 4.439 người. So với kế hoạch ban đầu, số công nhân dự kiến nghỉ việc giảm 43 người do được sắp xếp chuyển qua các phân xưởng khác và tiếp tục làm việc. Tổng số tiền trợ cấp thôi việc Poyuan Việt Nam dự kiến chi trả lần này là 525 tỷ đồng, bình quân 118 triệu đồng một người. người có mức trợ cấp thất nghiệp cao nhất là 452 triệu đồng, thấp nhất là 16,5 triệu đồng.
Tiếp theo là các tin tức thời sự quốc tế. Ngày 6 tháng 6, giới chức Ukraine thông báo 150 tấn dầu động cơ đã tràn ra sông Dnieper sau vụ vỡ đập thủy điện Kakhovka, miền nam nước này, đồng thời cảnh báo về tác động tiêu cực đối với môi trường. Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba cảnh báo lũ lụt do vỡ đập có nguy cơ gây ra tác hại lâu dài và không thể đảo ngược đối với các hệ sinh thái trong khu vực. Ngoại trưởng Kuleba kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc triệu tập cuộc họp khẩn sau vụ vỡ đập Kakhovka.
Trong khi đó, Ủy ban Điều tra Liên bang Nga, cơ quan chuyên điều tra các tội ác nghiêm trọng, thông báo đã mở cuộc điều tra hình sự nhằm vào vụ phá hoại đập Kakhovka. Hiện tình trạng khẩn cấp đã được ban bố tại thị trấn Nova Kakhovka, nơi quân đội Nga đang kiểm soát ở tỉnh Kherson của Ukraine. Sau vụ vỡ đập thủy điện Kakhovka, cả Moscow và Kiev đổ lỗi cho nhau về vụ vỡ đập Kakhovka và đưa ra những thông tin trái chiều về mức độ an toàn của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia, cách đập trên khoảng 150 km.
Cùng ngày 6 tháng 6, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA cho biết cơ quan này hiện chưa thấy nguy cơ mất an toàn hạt nhân, song đang tìm cách thức để cung cấp nước làm mát cho nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia sau khi đập Kakhovka bị hư hại. Cơ quan này cảnh báo nếu lượng nước này giảm xuống dưới 12,7 mét, hồ chứa này không thể đủ nước để bơm vào nhà máy, đồng thời cho rằng điều này có thể xảy ra trong vài ngày tới. Hiện các lò phản ứng của nhà máy đang ngừng hoạt động, nhưng vẫn cần nước làm mát để bảo đảm không xảy ra thảm họa hạt nhân.
Theo hãng tin TASS, trả lời báo giới ngày 5 tháng 6, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Voshinin cho biết Moscow không thấy có triển vọng tiếp tục gia hạn sáng kiến ngũ cốc Biển Đen, song sẽ tiếp tục tham vấn các đại diện của Liên Hợp Quốc về thỏa thuận này. Ông Voshinin nhắc lại quan điểm của Nga là các thỏa thuận đã ký kết và đang có hiệu lực phải được thực hiện đầy đủ. Ông cho biết thêm, Trung tâm Điều phối chung GCC ở Istanbul đã nối lại hoạt động kiểm tra tàu theo thỏa thuận ngũ cốc.
Theo hãng tin TASS, Thủ tướng Cuba Manuel Marrero Cruz ngày 6 tháng 6 thông báo ông đã đến Nga thực hiện chuyến thăm chính thức nhằm tăng cường quan hệ song phương. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Cuba sẽ tham dự cuộc họp những người đứng đầu nhà nước Liên minh Kinh tế Á-Âu tại Sochi từ ngày 7 đến 9 tháng 6. Sau đó, ông sẽ thăm chính thức Moscow và tham dự diễn đàn kinh tế St. Petersburg.
Theo hãng thông tấn IRNA, ngày 6 tháng 6, Iran công bố tên lửa đạn đạo siêu vượt âm đầu tiên do nước này tự chế tạo. Truyền hình nhà nước đưa tin tên lửa Fatah có thể nhắm bắn các hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến của kẻ địch và là một đột phá thế hệ trong lĩnh vực tên lửa. Tin cho biết tên lửa này có thể vượt qua các hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến của Mỹ và Israel, kể cả hệ thống vòm sắt. Tốc độ tối đa của Fatah đạt 15.000 km một giờ.
Ngày 5 tháng 6, Bộ Tài chính Mỹ khẳng định có thể đáp ứng các nghĩa vụ tài chính của chính phủ liên bang sau khi Quốc hội nước này thông qua dự luật về trần nợ công. Người phát ngôn Bộ Tài chính Mỹ Christopher Hayden nêu rõ việc Quốc hội thông qua dự luật, trong đó đình chỉ áp mức trần nợ 31.400 tỷ đô la Mỹ trong 2 năm đến ngày 1 tháng 1, 2025, giúp bộ này có được công cụ cần thiết để bảo đảm nền kinh tế Mỹ có thể đáp ứng các nghĩa vụ tài chính.
Tiếp theo là các tin tức thể thao sáng. Chiều qua, trang chủ Tottenham đã chính thức thông báo bổ nhiệm huấn luyện viên Postecoglou làm huấn luyện viên trưởng của đội bóng này. Hợp đồng của chiến lược gia người Australia có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 tới, kéo dài 4 năm tới mùa hè 2027. Trước khi nhận lời dẫn dắt Spurs, Postecoglou đã trải qua 2 năm vô cùng thành công tại Celtic.
Chiều qua, Inigo Martinez đã chính thức chia tay Athletic Bilbao sau khi hết hợp đồng. Theo các nguồn tin uy tín, trung vệ 32 tuổi người Tây Ban Nha sẽ gia nhập Barcelona theo dạng chuyển nhượng tự do. Anh sẽ trở thành tân binh đầu tiên của đội chủ sân Camp Nou ở mùa hè 2023.
Theo Sport, Ruben Neves vẫn đang chờ đề nghị chính thức từ Barcelona. Tiền vệ của Wolves đã đạt thỏa thuận cá nhân với Barca từ tháng 4, nhưng anh phải chờ câu lạc bộ này giải quyết các vấn đề về tài chính.
Theo chuyên gia săn tin Fabrizio Romano, Paris Saint-Germain sẽ công bố thỏa thuận chiêu mộ Manuel Ugues và Marco Asensio trong ít giờ tới. Cả hai cầu thủ này đều vượt qua cuộc kiểm tra y tế bắt buộc trước đó.
Sau nhiều cuộc thảo luận, Real Madrid quyết định giữ chân trung vệ kỳ cựu Nacho thêm một mùa giải. Như vậy, Nacho nhiều khả năng sẽ trở thành đội trưởng mới của Los Blancos ở mùa giải tới.
Theo The Atlantic, Aston Villa đang là câu lạc bộ dẫn đầu trong cuộc đua giành chữ ký của Tielemans theo dạng chuyển nhượng tự do. Tiền vệ 26 tuổi người Bỉ khá hứng thú với kế hoạch của huấn luyện viên Unai Emery. nhưng anh vẫn đang chờ đợi lời mời từ một câu lạc bộ lớn hơn.
Chuyên gia của Sky Sport, Palmerson cho rằng Inter Milan là đối thủ khó chịu hơn so với Manchester United và Man City, sẽ gặp khó khăn ở chung kết. Ông tin rằng Inter sẽ phòng ngự chặt chẽ hơn và phản công nguy hiểm hơn MU nhờ sự hiện diện của cặp tiền đạo Lautaro Martinez và Romelu Lukaku.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Tiến Tú.
Cảm ơn biên tập viên Ánh Nguyệt. Thưa quý thính giả, đêm qua, miền Bắc vẫn tiếp tục xuất hiện những cơn mưa dông. Vì thế lúc này miền Bắc vẫn có được thời tiết mát mẻ với nhiệt độ hiện tại ngoài trời chỉ khoảng 24 đến 26 độ. Trong ngày hôm nay, khu vực phía Đông Bắc Bộ, thủ đô Hà Nội vẫn có mưa nắng gián đoạn. Nền nhiệt ngày hôm nay ở khu vực phía Đông dao động trong khoảng từ 32 đến 33 độ. Với các tỉnh, thành phố ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, trời nắng ráo, nhiệt độ ngày cao từ 32 đến 34 độ. Đêm tối và đêm nay, cả miền Bắc sẽ có mưa rào và dông trở lại. Ở miền Trung, trong khoảng thời gian từ nay đến chiều, cả 14 tỉnh, thành phố Trung Bộ dọc từ Thanh Hóa trở vào đến tận Bình Thuận vẫn có nắng gián đoạn. Nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở Trung Bộ dao động trong khoảng từ 32 đến 34 độ. Sau đó đến chiều và tối nay, Thanh Hóa và Nghệ An sẽ có mưa dông dạng nhiệt. Còn vùng từ Bình Định trở vào đến Bình Thuận sẽ có mưa, nhưng những cơn mưa này sẽ kết thúc trước 21 giờ tối. Khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên chiều và tối nay vẫn có mưa nhiều nơi với nhiều điểm mưa to, có nơi mưa rất to và có thể có dông mạnh. Trong cơn dông tiềm ẩn nguy cơ về tố, lốc và gió giật nên người dân cần hết sức lưu ý. Do mưa đến sớm nên thời tiết trong ngày hôm nay ở các tỉnh phía Nam khá mát mẻ, nhiệt độ phổ biến từ 27 đến 33 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.